Tin từ quý thính giả, bây giờ là 7:32 tại Texas, và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ ba rồi mà sao bây giờ thấy ông Trump, ổng đã bắt đầu nhức đầu rồi. Từ những cái vụ điều tra liên quan đến Nga mà bây giờ lại thêm cái vụ đánh thuế nhôm thép nữa thì chắc là bây giờ tóc ổng không biết còn để đủ để mà vò đầu bứt tóc không đó cô Thu Nga.
Ông bực xíu là chắc là ông không còn một tí xíu nào tóc hết, tại vì tóc của ổng thì thật tình là nó bồng bềnh thôi chứ không có phải là nhiều lắm, cho nên bây giờ là chắc là cũng điên cái đầu. Nhưng mà nhìn vào thì nó cũng vẫn đẹp, nó vẫn còn tóc bạch kim cũng đẹp không sao, màu vàng vàng. Nhưng mà ông đúng như vậy, ông vấp cái áp lực lớn đánh thuế từ thép và nhôm. Và hôm qua thì ông phải đối mặt với cái áp lực ngày càng lớn từ những đồng minh chính trị, ngoại giao và công ty Mỹ, thúc giục ông lại phải rút lại cái đề nghị áp thuế đối với thép và nhôm nhập cảng. Nhưng mà ông tuyên bố ông sẽ giữ nguyên quan điểm, đó là cái tánh của ông Trump khi mà ông nói là ông làm như thế. Và ngay ở tại Tòa Bạch Ốc thì người ta nói là dường như vẫn còn chưa rõ về cái thời điểm lẫn quy mô và cái kế hoạch áp thuế này. Nó sẽ tác động mạnh với các đồng minh của Hoa Kỳ, Canada cũng như là Mexico. Và cái nỗ lực mà gắn những cái cuộc thương thảo về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ mà chúng ta hay nghe cái chữ NAFTA đó, với cái vấn đề áp thuế của ông Trump cũng như là các nhà đàm phán thương mại của Hoa Kỳ không có nhận được sự quan tâm của chính quyền Ottawa và Mexico City. Và những đảng viên hàng đầu của phe Cộng Hòa, nhất là Chủ tịch của Hạ viện Mỹ là ông Paul Ryan, gây áp lực mạnh nhất lên ông Trump. Tiểu bang nhà của ông Ryan là Wisconsin sẽ gánh chịu hậu quả từ cái kế hoạch trả đũa của châu Âu cho tới xe mô tô của hãng Harley Davidson. Và trong khi đó thì ông Kevin Bradley là một dân biểu hàng đầu của đảng Cộng Hòa kêu gọi Tổng thống Donald Trump không đánh vào những đồng minh gần gũi nhất của Hoa Kỳ. Còn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thì thúc ép tổ chức một cuộc họp với ông Trump để ông cho biết về cái hậu quả tiêu cực đối với các công ty sử dụng thép và nhôm. Tuy nhiên chưa có một cuộc họp nào được hoạch định và Tòa Bạch Ốc cũng không có bình luận gì về cái vấn đề này đó Quang
Hưng. Ông Chủ tịch Hạ viện, ông Paul Ryan, ông lên tiếng là bởi vì ngay sau khi mà Tổng thống Donald Trump nói rằng là sẽ đánh thuế thép nhập cảng 25%, thì phía bên Âu Châu họ nói rằng là họ sẽ đánh thuế trên những cái chiếc xe mô tô Harley Davidson, mà cái công ty sản xuất cái loại xe máy nổi tiếng này nó lại nằm đúng vào cái tiểu bang Wisconsin của ông Ryan, cho ông này ông mới nảy lửa lên. Mà quả tình đó là nếu mà quý vị đến Wisconsin, ngoài cái việc mà quý vị sẽ thấy là xe mô tô chạy đầy đường cũng như là sản xuất ở đây, thì người ta sẽ còn thấy cái loại rượu bourbon của Kentucky hoặc là cái quần jean Levi nữa. Thì ông Trump ông nói rằng là phía bên mậu dịch đối với lại Trung Cộng về cái việc mà tăng thuế quan lên 25% loại thép cũng như là 10% loại nhôm sẽ ảnh hưởng đến đồng minh Canada hoặc là Mexico. Những cái đồng minh lân cận đối với lại Hoa Kỳ là Gia Ná Đại và Mexico thì nói rằng là họ sẽ, theo như là Tổng thống Trump cho biết là ông cũng sẽ đánh thuế trên những cái loại thép cũng như là nhôm sản xuất nhập cảng vô Hoa Kỳ bởi những cái quốc gia này. Tuy nhiên thì ông cũng nói thêm là có thể sẽ có những cái phần miễn nếu mà hai cái quốc gia này ngồi nói chuyện lại với Hoa Kỳ và viết lại cái thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ, tức là NAFTA. Thì dù rằng ông Paul Ryan có năn nỉ cách mấy thì Tổng thống Trump vẫn nói là chúng ta sẽ không có lùi bước. Và ngay từ ngày hôm qua là ông đã nói là ông sẽ đánh thuế như vậy. Tuy nhiên đó thì theo như là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho biết đó, là thép cũng như là nhôm là hai cái ngành được xem là cái xương sống của Hoa Kỳ, rất là nhiều tiểu bang có những cái mỏ thép cũng như là mỏ nhôm như vậy. Nhưng mà bây giờ người ta cũng chú ý đến Bắc Triều Tiên, là phía bên Nam Hàn sáng ngày hôm nay họ có nói là Bắc Triều Tiên đã đồng ý là sẽ tạm dẹp bỏ cái chương trình thử nghiệm nguyên tử của họ cũng như là hỏa tuyến của họ để mà có thể thỏa thuận ngồi vào bàn thương lượng với lại Hoa Kỳ. Phái đoàn ông giám đốc của an ninh quốc gia của Tổng thống Nam Hàn sáng ngày hôm nay thứ ba có nói rằng là Bắc Triều Tiên cho biết là họ sẵn sàng ngồi vào bàn thương nghị với lại Hoa Kỳ về cái vấn đề là sẽ giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử của miền Bắc và đồng thời sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Bình Nhưỡng và Hoa Thịnh Đốn. Miền Bắc thì họ cũng xác định rằng là họ sẽ không có cần thiết đến cái chương trình hoặc là vũ khí nguyên tử nếu mà cái trường hợp đe dọa về quân sự của Hoa Kỳ không còn đè nén lên trên cái quốc gia của họ nữa thì mọi việc sẽ được giải quyết. Và vì vậy là họ muốn là có một cái sự bảo đảm về vấn đề an ninh. Và phía bên Bắc Triều Tiên là họ cũng hứa là sẽ không có dùng vũ khí quy ước hoặc là vũ khí nguyên tử chống lại miền Nam Triều Tiên. Đây là những cái lời phát biểu được đưa ra ngay sau khi các giới chức của Nam Hàn trở về sau khi mà họ đã gặp lãnh tụ Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un và hình như là cũng đã có một cái kết quả rất là lớn trong cái ngày trở về. Và ngay sau khi mà họ trở về miền Nam đó, thủ đô là Seoul đó, thì lập tức là phái đoàn này cũng đã bay qua bên Hoa Kỳ để mà có thể gặp gỡ Tổng thống Donald Trump trong những cái ngày sắp tới đây. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến phần tin này thì thật ra chúng ta chưa biết được ý định của ông Kim Jong-un như thế nào. Đây chỉ là những cái bước khởi đầu mà phái đoàn gồm 10 người của Nam Hàn đi qua Bắc Hàn để mà bàn mà thôi. Và phía Hoa Kỳ thì họ nói rằng là họ lạc quan một cách thận trọng về những đề nghị mà chính quyền Bắc Hàn đưa ra. Trong đó thì theo như trưởng phái đoàn của phía miền Nam là ông Chun, mà Chun Yu-yeon, thì ông này cho biết rằng là chính quyền Bắc Hàn sẵn sàng đàm phán trực tiếp và thẳng thắn với Hoa Kỳ về việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và đồng thời bình thường hóa mối quan hệ giữa đôi bên. Bình Nhưỡng cũng cam kết sẽ không có những cái hành động khiêu khích quân sự như là thử hạt nhân hoặc là phóng hỏa tiễn đạn đạo khi mà cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn diễn ra. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng là đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Bắc Hàn đề nghị những cái điều này, nhưng trong suốt mấy chục năm vừa qua, những cái điều này không bao giờ đi đến hồi kết. Và theo như một số tờ báo của chính quyền Nam Hàn, họ cho rằng là chính quyền Bắc Hàn có thể đã khởi động lò phản ứng hạt nhân rồi chứ không phải là không. Một lò phản ứng hạt nhân của miền Bắc gần đây có thể đã được tái khởi động, một dấu hiệu cho thấy miền Bắc đang tiếp tục sản xuất nguyên liệu cho chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Theo tờ The Yonhap thì một hình ảnh vệ tinh được các cơ quan của miền Nam thu thập cho biết rằng là trong các ngày 17 tháng 2 và 25 tháng 2 thì đã thấy các cột hơi nước được thải ra từ lò phản ứng hạt nhân tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yonbian ở miền Bắc. Và theo như những cái bức hình từ vệ tinh cho thấy, hoạt động của lò phản ứng hạt nhân này thường đi kèm với việc đưa ra không khí những cái cột nước để làm mát lò phản ứng. Tuy không phát hiện nước làm mát tại khu vực gần lò phản ứng, nhưng mà các hình ảnh vệ tinh cho thấy rằng là khu vực băng tuyết đang tan một cách bất thường tại một con sông gần đó. Điều này có thể được lý giải là do chính quyền miền Bắc đang kéo dài đường ống xả nước làm mát vào phía sâu ở trong lòng của con sông. Tưởng cũng xin nhắc lại, Yonbian là cơ sở chuyên sản xuất chất plutonium, vốn là một nguyên liệu không thể thiếu để chế tạo vũ khí hạt nhân. Và cơ quan của miền Nam cho biết rằng là nếu mà đường ống dẫn nước làm mát từ lò phản ứng được kéo dài vào lòng của con sông, thì từ nay các nỗ lực giám sát hoạt động của nhà máy hạt nhân này sẽ rất khó khăn. Thì chúng ta thấy rằng là thật sự miền Bắc nói thì cũng phải nên suy nghĩ lại một chút, hoặc là nên dè dặt như phía Hoa Kỳ đã từng tuyên bố. Bởi vì họ một mặt tuyên bố là muốn đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, nhưng mặt khác họ lại ngấm ngầm thử các loại hỏa tiễn hoặc là chương trình hạt nhân của mình. Giống như rằng là việc cấm gọi là xuất cảng dầu của miền Bắc, thì miền Bắc vẫn lén lút đi đêm với các quốc gia khác nhau để tuồn dầu ra nhằm lấy tiền phục vụ cho chương trình hạt nhân của mình đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Và ông Kim Jong-un này, ông cũng đã từng tuyên bố rồi, nước của ông có nghèo đói cách mấy, dân của ông có ăn lá cây hay côn trùng nữa, nhưng mà ông phải nhất định, ông phải để tiền để mà phát triển cái chương trình nguyên tử của ông. Và nói về Tổng thống Donald Trump thì bây giờ ông cũng còn có cái nhiều cái vấn đề mà ông phải đối đầu lắm. Và về cái vấn đề mà DACA nữa, thấy báo ngày nào cũng nói như vậy. Và số phận những cái di dân bị Mỹ trục xuất thì như thế nào. Và chính quyền của Tổng thống Donald Trump loan báo là, mặc dù ông nói là loan báo thành công trong việc cái giảm cái số mà quốc gia từ chối nhận lại công dân Mỹ bị trục xuất. Và chính quyền cũng cho biết là hơn 10 nước được lấy tên ra khỏi danh sách ngoan cố mở đường cho việc trục xuất khoảng là 100.000 người từ các quốc gia này. Và những người đã có lệnh trục xuất chung cuộc. Và không có nhiều tin về đa phần những cái thỏa thuận trục xuất này khiến cho người ta rất thắc mắc. Và trong trường hợp của Afghanistan thì giới hữu trách di trú ở Kabul nói là không đạt bất kỳ thỏa thuận nào với Hoa Kỳ về việc trục xuất, bất chấp tuyên bố của chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Về cố vấn của Bộ Lo về người tị nạn hồi hương thì Hafiz Ahmad Mikhail hồi tháng Giêng kêu gọi Mỹ hãy ngừng tất cả những cái vụ trục xuất này. Và ông nói là chiến tranh tiếp diễn buộc người dân phải rời bỏ Afghanistan. Và họ là một nước, đất nước vẫn còn chiến tranh và người dân của họ cần phải được giúp đỡ thay vì bị trục xuất. Và ông Ahmed Sheikhi Mostaghi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Afghanistan, xác nhận rằng Afghanistan không có thỏa thuận hồi hương đối với Hoa Kỳ. Có 9 quốc gia được gọi là ngoan cố trong danh sách mới nhất của Bộ An ninh Nội địa. Danh sách đề là tháng 12 năm 2017, cho thấy có cái sự sụt giảm mạnh từ cái con số 23 nước ngoan cố được xác định vào tháng 1 năm 2016 dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama. Và 4 trong số quốc gia trên có tên trong cái danh sách hiện được chuyển giao từ danh sách thời Obama gồm có Cuba, Trung Cộng, Eritrea, Iran. 5 nơi còn lại được bổ túc thêm dưới thời của ông Trump là gồm có Campuchia, Hồng Kông, Lào, Myanmar và Việt Nam. Và cái quá trình mà liệt kê các quốc gia không có hợp tác hoặc là rút tên ra khỏi danh sách không rõ ràng và dính líu tới nhiều cơ quan liên bang. Và trong một số trường hợp thì những thỏa thuận dựa trên những cái khế ước thương lượng bằng văn bản, dù không phải lúc nào cũng như vậy, và điều này là làm cho nổi lên những cái thắc mắc về những cái điều kiện nào dành cho những cái nước mà thương lượng nào được lấy tên ra khỏi danh sách đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Trong sáng ngày hôm nay thì người ta cũng chú ý tại tiểu bang Florida, khi mà chúng ta biết là để đáp ứng lại cái vụ mà nổ súng bắn chết học sinh cũng như là thầy cô giáo ngay tại trong trường ở tiểu bang Florida vào tháng vừa qua. Thì vào ngày hôm qua là thượng viện của cái tiểu bang này họ cũng thông qua một cái dự luật là nhằm sẽ có những cái hạn chế đối với lại việc bán các loại súng giết người. Và cũng sẽ cho phép một số các giáo viên là được quyền mang súng ngay trong trường học hoặc là lớp học. Trong cái buổi bỏ phiếu vào ngày hôm qua, kết quả là 20/18. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, họ tranh luận một cách đầy cảm tính. Và những người ủng hộ cũng như là những người chống đối thì họ đứng xếp hàng từ hai bên. Cũng hiện nay người ta vẫn chưa có rõ là ngay cái người mà bỏ phiếu, tức là các vị thượng nghị sĩ đó, là họ có thực sự là vui vẻ hay không. Vào đầu sáng ngày hôm qua thứ hai thì những gia đình của các nạn nhân trong cái vụ tàn sát tập thể 17 người chết tại một trường học ở bên tiểu bang Florida thì họ cũng kêu gọi là lập pháp của tiểu bang này phải thông qua cái dự luật mà họ tin rằng nó có thể sẽ cải thiện về vấn đề an toàn cho trường học, cho các thầy cô giáo cũng như là các trẻ em. Thượng viện thì họ cũng đã tu chỉnh một trong những cái dự luật của họ để mà có thể giới hạn về cái số giáo viên nào tự nguyện có thể mang súng để có thể tham gia vào những cái chương trình huấn luyện để trở thành một nhân viên cảnh sát và được quyền mang súng vào trường học. Bất cứ một thầy giáo hay là cô giáo nào không có có những cái công việc khác ngoài giờ dạy học thì họ không có được quyền tham gia vào các chương trình này. Nhưng mà đối với lại các giáo viên, ngoài cái việc dạy ra họ còn có một số những cái trách nhiệm khác, chẳng hạn như là huấn luyện viên hoặc là những cái nhân viên của nhà trường, thì lúc bây giờ họ có thể tham gia vào các chương trình này. Và cái chương trình này, cái dự luật này đã được đặt tên cho một cựu phụ tá huấn luyện viên football là ông Aaron Fee. Ông này được xem là một anh hùng bởi vì ông đã thiệt mạng trong cái lúc mà cái vụ tấn công, nhưng mà trong cái lúc đó thì ông đã che chở cho các học sinh của mình. Và bây giờ thì người ta vẫn chưa biết là cái việc kiểm soát súng đạn nó như thế nào tại Hoa Kỳ. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì ngay từ sau cái vụ nổ súng vào ngày 14 tháng 2 tại một ngôi trường ở Florida, thì các lời kêu gọi liên quan đến vấn đề đưa ra một dự luật về kiểm soát súng ống một cách chặt chẽ hơn đã được đưa ra và đã được bàn thảo rất là nhiều. Nhưng như quý vị cũng thấy, đến tận bây giờ, tức là khoảng là hơn nửa tháng sau khi cái vụ nổ súng xảy ra, vẫn chưa có bất kỳ một cái đạo luật nào được đưa ra. Tại vì mỗi khi một đạo luật được đưa ra đó, thì thế nào cũng sẽ gặp sự ủng hộ cũng như sự chống đối. Nên vì thế, cho đến bây giờ người ta vẫn mòn mỏi chờ đợi một cái đạo luật súng ống để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn về vấn đề sở hữu súng của người dân. Và đặc biệt rằng là đối với những người mắc bệnh tâm thần hoặc là mấy em còn quá trẻ, thì người ta đặt câu hỏi rằng là liệu có cần thiết cung cấp vũ khí cho những loại người này hay không? Thì bây giờ những cái điều đó vẫn đang được bàn thảo và thật sự không biết đến bao giờ nó mới được kết thúc. Và thưa quý vị, thì liên quan đến vấn đề tại Biển Đông đó, thì như chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua, Trung Cộng đã đưa ra một cái bản báo cáo về ngân sách quốc phòng cho năm 2019, thì của 2018 cũng như 2019. Thì chúng ta thấy đã tăng cường rất là nhiều về vấn đề đổ tiền bạc vào mua vũ khí của chính quyền Trung Cộng. Tuy nhiên, theo như tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho rằng, Trung Cộng chưa có minh bạch trong ngân sách quốc phòng khi mà thông báo là tăng 8.1% trong năm nay. Đô đốc Scott Squibb đã loan báo như vậy. Thì chúng ta cũng nhắc lại là trong ngày 5 tháng 3, tức hôm qua, Trung Cộng đã công bố tăng chi tiêu quốc phòng cho năm nay lên 8.1%, tiếp tục chương trình hiện đại hóa quân sự, và điều này đã khiến cho các quốc gia lân cận đã lo ngại, đặc biệt là Nhật Bản. Theo như tờ Reuters trích lời Đô đốc Scott Squibb là tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tại một cuộc họp báo trong ngày hôm nay ở Tokyo, Nhật Bản, thì ông Squibb đã nói rằng là những khoản đầu tư và cam kết đó cần được đưa ra một cách minh bạch hoàn toàn. Và ông nói ý định của Trung Cộng thì vẫn chưa rõ ràng là tại sao. Trung Cộng nhấn mạnh việc chi tiêu quốc phòng đã minh bạch và không tạo ra một mối đe dọa nào cho các quốc gia lân cận. Ngân sách này là cần thiết để nâng cấp các loại vũ khí đã cũ, cũng như bảo vệ những lợi ích hợp pháp của Trung Cộng. Trong ngày hôm qua thì báo chí của Trung Cộng đã cho rằng là ngân sách quốc phòng cho năm nay là tương đối thấp và chi tiêu quốc phòng của Trung Cộng thực tế chỉ bằng 1/4 so với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, người ta nói rằng là với những cái đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng như vậy thì rõ ràng Trung Cộng vẫn chưa từ bỏ ý định là thâu tóm Biển Đông, cũng như rằng là đe dọa tất cả các quốc gia chung quanh, bao gồm cả những quốc gia có tranh chấp hoặc là không tranh chấp. Thì bây giờ ai cũng sợ anh này hết. Nhưng mà nói đến vấn đề minh bạch thì chắc mấy anh Cộng sản làm gì có cái minh bạch, phải không cô Thu Nga?
Làm gì có cái chuyện minh bạch. Ảnh là tự vẽ cái đường lưỡi bò 9 đoạn, rồi bao gồm hầu như là hầu hết cái diện tích của Biển Đông. Rồi tới cái phiên là mở cái gọi là cái đường tơ lụa, thì là cái anh này là cái mưu mô bành trướng mà muốn làm bá chủ toàn cầu. Nhưng mà liên quan tới cái việc mà Trung Cộng đó, thì người Việt ở tại Nhật họ cũng mới làm một cái lễ tưởng niệm cho các liệt sĩ Gạc Ma. Thì chúng ta cũng biết rằng Gạc Ma nằm ở trên cái quần đảo Trường Sa mà Trung Cộng đã chiếm năm 1988. Và như vậy thì cũng đã qua rất lâu rồi, nhưng kỷ niệm 30 năm ngày Trung Cộng sử dụng vũ lực đánh chiếm Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và tham dự này lễ cầu siêu có Hòa Thượng Hội trưởng của Tịnh Độ Tông tại Nhật Bản. Và chúng ta cũng nhớ ngày 19 tháng 1 là Trung Cộng lấy Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Và những cái buổi lễ tưởng niệm này ngay ở trong nước thì Việt Cộng lúc nào cũng tìm cách là phá. Họ phá bằng cách là họ đàn áp, hoặc là họ phá bằng cách khi mà người ta tưởng niệm ngay ở trước tượng đài Lý Thái Tổ thì họ lại cho những cái người ra đó nhảy đầm, rồi la hét rất là phi văn hóa, hoặc là mình gọi là vô văn hóa. Nhưng mà chúng ta thấy là người Việt cầu xin hoặc là tưởng niệm ngay cho người Việt ở trong nước thì bị đàn áp, mà ở ngoại quốc thì mới tổ chức được, thì đó là một cái điều mà nó vô cùng là vô lý, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. À, ngày hôm qua thì người dân Đà Nẵng họ rất là khoái khi mà nghe cái cô thủy thủ ca sĩ của người Mỹ là Evan Lee Coulson. Cái cô này là một trong những ca sĩ chính của ban nhạc Hải quân Hạm đội 7. À, cô đã hát cái bài Nối vòng tay lớn. Đây là một cái bài hát của Trịnh Công Sơn. Mà cô này hát rất là hay nhé. Và rất là chuẩn khi mà cô ta hát tiếng Việt. Mà cô này là người Mỹ chính cống. À, lần đầu tiên cô đã phải mất tới 2 tuần lễ để mà tập dời cùng với ban nhạc. Và đã cuối cùng chọn cái bài hát này để mà hát vào cái buổi trình diễn ngay tại thành phố Đà Nẵng. Trong cái lúc mà dân chúng đã tụ tập đông đảo ngay tại Cầu Rồng vào tối ngày hôm qua thứ hai. Nếu mà quý vị lên trang mạng, trang web hoặc là Facebook thì quý vị sẽ nghe được cái đoạn phim này, cái đoạn mà cái cô Cơ San này hát cái bài Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn. Quý vị biết là trong những cái ngày mà lưu lại bên Đà Nẵng thì hải đội Core Vincent, đây là một trong những cái hải đội được xem là lớn nhất của Hoa Kỳ. Không phải là chỉ có hàng không có hạm Core Vincent không thôi mà còn khá nhiều những cái đoàn hộ tống của hải đội hàng không mẫu hạm được xem đây là một trong những cái loại hàng không mẫu hạm tối tân số 1 của Hoa Kỳ và của Hải quân Mỹ, gồm có như là hạm đội Core Vincent, rồi có tuần dương hạm USS Lake Champlain, rồi có khu trục hạm nữa. Họ đã vào Đà Nẵng vào đến thăm 4 ngày thì lần đầu tiên, đây là một lần đầu tiên kể từ khi ngay cả từ trước đến giờ thì hạm đội hàng không mẫu hạm chủ lực của Hoa Kỳ có đến Việt Nam nhưng mà ở rất là xa, cách cả tới 200 hải lý. Nhưng mà lần này thì cái chiến hạm này nó đến đi vào thẳng bên trong cảng của Việt Nam. Và người dân Việt Nam ở đây đó thì họ cũng rất là vui mừng khi mà có những cái buổi sinh hoạt văn nghệ như vậy, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và chúng ta thấy bên cạnh vấn đề ca hát thì các binh sĩ của tàu USS Core Vincent cũng tổ chức barbecue ở ngoài trời và các sinh hoạt khác nhau, thí dụ như là đá bóng hoặc là ca nhạc, cũng như rằng là đây là những cái hoạt động mà theo chúng ta thấy không có liên quan nhiều lắm đến vấn đề chính trị cũng như là quân sự. Và các tờ báo trong nước thì rất là vui mừng cũng như là thấy đăng tùm lum những cái bản tin này, nhưng mà không thấy đề cập đến những cái vấn đề thí dụ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về vấn đề quân sự như thế nào hoặc là diễn tập quân sự gì. Chứ nếu thấy mà gọi rằng là USS Core Vincent đến Đà Nẵng chỉ để tham gia các hoạt động vui chơi hoặc là nướng thịt barbecue hoặc là ca hát thì thật sự nó không có ý nghĩa nhiều lắm. Và đúng như vậy thì theo như các chuyên gia đánh giá đó, việc tàu hàng không mẫu hạm USS Core Vincent thăm biển Đà Nẵng thì chỉ 7 phần mang ý nghĩa tượng trưng, trong khi 3 phần mang ý nghĩa thực chất. Và các chuyên gia đó, theo như rằng là các tờ báo của Hoa Kỳ như là ông Thượng nghị sĩ John McCain hoặc là đại sứ Việt Nam là ông Daniel Kittenbrink thì đã hoan nghênh ý tưởng đưa tàu USS Core Vincent đến để bình thường hóa mối quan hệ giữa đôi bên cũng như là gia tăng mối quan hệ song phương và hợp tác. Nhưng mà người ta không thấy đá động gì đến vấn đề rằng là hợp tác như thế nào hoặc là có ý nghĩa về mặt quân sự gì khi mà hàng không mẫu hạm USS Core Vincent đến như vậy. Và chúng ta chờ xem khi mà chiếc tàu này nó đi khỏi Việt Nam thì sẽ có những lợi ích gì cho Việt Nam của chúng ta trong sự việc chống Trung Cộng bành trướng tại Biển Đông hay không? Hay là chỉ mang một ý nghĩa hình thức mà thôi đó cô Thu Nga?
Bây giờ chỉ lo enjoy barbecue với lại hát nhạc phản chiến đi đã. Rồi còn những cái chuyện khác thì tính sau. Nhưng mà lúc này thì đúng như vậy. Việt Nam bây giờ dùng theo cái tiếng của họ mở ngoặc và đóng ngoặc là hồ hởi phấn khởi chưa lắm. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Và ngày hôm nay trời hơi lạnh lạnh trở lại rồi. Nhưng mà hết mùng rồi, nhất định là hết mùng rồi. Có bây giờ mà có cuối tuần có ăn nữa, bây giờ mình nói là vẫn còn Tết là mùng thì nó cũng hơi kéo dài quá. Tuy nhiên, ăn được thì vẫn cứ ăn. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý thính giả cũng như là anh Quang Hưng và cô Thu Nga. Và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng thứ ba bình an. Xin hẹn với tất cả mọi người trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.